Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Chung Vui. Khi nghe tin ai đó được chữa lành khỏi căn bệnh nan y, dù chẳng quen biết, chúng ta cũng thường thở phào, thêm một lời chúc mừng cho người đó vì đã qua được cơn ngặt nghèo. Vậy mà cũng có lúc thấy ai đó lành bệnh, cả đoàn dân lại sợ hãi, chẳng hiểu vì sao, sợ liên lụy hay sợ vì chạm đến quyền lợi của bản thân. Bài học hôm nay nhắc chúng ta thái độ cần có trước những bất hạnh của người khác, nhất là những người thân yêu trong gia đình. Xin cùng xem Phúc âm Luca chương 8 từ câu 35 đến câu 39. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu, mặc áo quần, bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết thảy dân ở miền người Gê-ra-sê xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã ra khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: "Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi." Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Phúc âm Luca chương 8 từ câu 26 đến câu 34 tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám sống trong nghĩa địa rất khốn khổ. Khi thấy quỷ bị đuổi ra khỏi người nó, nhập vào bầy heo, và bầy heo lao xuống hồ chết chìm, những người chăn heo quá hoảng sợ nên bỏ chạy về, thuật lại cho các người chủ. Thế là nhiều người trong các vùng đó chạy đến xem hiện tượng lạ lùng này. Câu 35 vừa đọc, mô tả thái độ của đoàn dân đông, vội vàng chạy đến xem sự kiện lạ. Khi họ thấy người khốn khổ vì bệnh tật mà nay được lành thì họ cũng sợ. Vì sao họ lại sợ khi thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu mặc quần áo, bộ tỉnh táo? Lý ra thì khi người bệnh còn điên loạn vì quỷ ám mới đáng sợ, cần tránh xa để khỏi bị nguy hiểm. Còn nay, người ấy đã tỉnh táo, ngồi ngay ngắn, thì phải vui mừng, đến gần và thăm hỏi mới là bình thường chứ. Thế nhưng, họ lại rỉ tai nhau. Người này nói với kẻ khác về việc tốt Chúa đã làm cho người bệnh. Nghe xong họ càng sợ và nhất loạt đồng tình mời Chúa đi vùng khác chứ đừng ở tại đó nữa. Bởi họ không biết tiếp theo sẽ mất thêm những của cải nào đây. Và vì có lẽ tại đó không chỉ có một bệnh nhân như câu 36-37. Thứ nhất, đám đông thiếu tình thương. Khi Chúa Giêsu đi khắp nơi này nơi khác, lúc nào cũng có đoàn dân đông chịu tốn thì giờ công sức đi theo để nghe những lời giảng dạy của Chúa. Nhưng thật khó khăn để họ hiểu được chiều sâu của tình yêu mà Ngài muốn đem đến cho họ. Dẫu rằng dân Chúa hiểu 10 điều răn, họ thuộc lòng phải yêu người lân cận như mình. Cách người dân Gê-ra-sê cư xử với người bệnh trong câu chuyện hôm nay là một điển hình cho sự vô tâm trước nỗi đau của người khác. Họ truyền tai câu chuyện người bị bệnh được lành, kể lại với những biểu cảm khác nhau do nỗi sợ hãi chi phối, đến nỗi họ mời Chúa đi chỗ khác vì họ sợ mất thêm của cải, chứ không phải vì chỗ này không còn ai cần đến Chúa. Có thể, người bệnh này đã xuất hiện nhiều lần trong nơi họ sống. Người bệnh khốn khổ như thế nào suốt thời gian dài đã qua, chắc họ cũng biết. Ấy vậy mà khi người này thoát khỏi sự khốn khổ, thì họ không thể chung vui, không thể chúc mừng, mà chỉ sợ mất của. Phải chăng giá trị một con người không bằng số của cải họ đã mất? Phải chăng họ không đủ yêu thương để sống theo chuẩn con người quý trọng hơn của cải? Phải chăng vì không liên hệ huyết thống nên chẳng thể cảm thương? Nghe câu chuyện này, nhiều người trong chúng ta cũng dễ bất bình với đám đông này. Sao mà vô tâm thế? Sao mà chẳng chút xót thương đồng loại khốn khổ như thế kia chứ? Sao có thể thờ ơ lướt qua nỗi khổ của người khác như vậy? Nhưng nếu nhìn lại và ngẫm nghĩ một chút, liệu chúng ta khác họ bao nhiêu? Cha mẹ có vô tâm trước những mong đợi của đứa con nhỏ khi con nài nỉ, ba chơi với con đi ba? Có thờ ơ khi con đi học về mặt mày bí xị vì bị bạn chê bai mà mẹ cứ thản nhiên mắng? Nó chê bai là đúng quá còn gì? Học hành dốt nát mà còn xấu hổ khi bị chê à? Có sẵn lòng vui cùng con khi con hớn hở khoe điểm số cao hơn hôm qua? Hay lạnh lùng bảo, ừ biết rồi, đi chỗ khác chơi cho ba làm việc? Hoặc khi người vợ mệt mỏi với bao công việc hàng ngày, chồng thản nhiên, đỡ ghê, có vợ giỏi giang nên cũng đỡ vất vả thân mình. Hoặc khi người chồng trở về nhà sau một ngày vất vả, lại gặp ngay người vợ thiếu cảm thông. Làm thân đàn ông sướng thật chỉ cần đi làm, còn thân đàn bà trăm công nghìn việc. Thế đấy, khi thiếu tình thương thì chẳng chút cảm thông quan tâm trên những nỗi niềm của người khác, dù đó là người thân yêu trong nhà. Xin Chúa cho chúng ta được đổ đầy tình yêu của Ngài để được cứu khỏi căn bệnh Makeno, mặc kệ nó đang dẫy đầy chung quanh chúng ta. Thứ hai, sống với yêu thương. Chúa Giêsu là đấng toàn tri nên Ngài biết rõ thái độ của đoàn dân trước khi chữa lành cho người bệnh. Nhưng không vì sự từ chối của họ mà Ngài không bày tỏ tình thương cùng người bệnh khốn khổ. Đối diện với bao cảnh đời, Chúa luôn động lòng thương xót vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ngài yêu thương không vì người ta có thể đáp lại như thế nào. Ngài cứ yêu vì Ngài là tình yêu. Theo Thư Dân thứ nhất chương 4 câu 8. Cách Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu đối cùng người bệnh rõ ràng đến nỗi sau khi được lành, anh muốn theo Ngài. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài trong câu 38. Rất nhiều trường hợp sau khi được chữa lành, họ đều muốn đi theo Chúa Giêsu. Nhưng Ngài luôn bảo họ phải về nhà, kể lại những việc Chúa làm cho họ để cả nhà có thể chung vui. Lần này, Chúa Giêsu cũng phán dạy anh cần phải về nhà. Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Câu 39. Bởi lẽ gia đình đã từng san sẻ với anh trong những tháng ngày khốn khổ. Tại sao khi có niềm vui được chữa lành, gia đình không phải là nơi được biết đến cách rõ ràng để chung vui kia chứ? Trong những tháng ngày khốn khổ vì quỷ ám, anh đã không thể hoàn tất trách nhiệm trong gia đình. Người trong nhà đã giúp thay thế anh. Bây giờ, họ phải là những người được nghe anh tường thuật những việc Chúa đã làm cho anh mới phải chứ. Nỗi niềm vui buồn đều cần chia sẻ trước nhất từ trong gia đình với những người thân yêu. Ngày nay nhịp sống hối hả, ai nấy quá bận rộn. Nên lắm khi có những việc mà gia đình là đơn vị cuối cùng được biết. Có lúc vui quá chung vui với bè bạn, với đồng nghiệp, khi mỏi mệt lê gót về nhà. Cha mẹ hỏi chẳng buồn lên tiếng chia sẻ niềm vui vừa thăng chức. Qua hôm sau, hoặc tệ hơn, có khi 2-3 ngày sau mới báo tin con mới được thăng chức. Cũng có những người chồng xem niềm vui với bạn bè, đồng nghiệp mới là đáng trân trọng, đáy đằng người này thù tạc với nhóm kia, nhưng chẳng làm gì cho gia đình được chung vui. Đến cuối tháng lãnh lương, vợ thấy nhiều tiền nên hỏi, thì chồng thản nhiên bảo, thì hoàn tất dự án nên được thưởng đó thôi. Vì niềm vui nỗi buồn không được san sẻ từ trong gia đình, nên từ đó cũng phát sinh nhiều nan đề, thậm chí dẫn đến đổ vỡ hôn nhân cách đáng tiếc. Thế nên, lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ cho người lành bệnh trong câu chuyện, mà cũng là lời khuyên dạy chúng ta, những người đã được Chúa chữa lành khỏi căn bệnh tội lỗi, cần lưu ý, Gia đình là nơi chốn yêu thương. Tại đó chúng ta được yêu thương và cũng là nơi để chúng ta bày tỏ yêu thương. Tại đó, mỗi người cần được kể và nghe những gì Đức Chúa Trời đã làm cho mình trong tiến trình tâm linh. Nếu không được sống gần nhau, thì có chiếc điện thoại cũng có thể giúp chúng ta gần nhau, sẻ chia mọi nỗi niềm. Có gia đình nọ có đứa con đi làm xa. Cha mẹ ở nhà trong cảnh đơn chiếc rất nhớ con. Cậu con trai biết tấm lòng của cha mẹ lo lắng, không an tâm khi đi xa như thế này, nên cậu luôn gọi về nhà hỏi thăm, động viên cha mẹ an tâm, vì cậu ở đây có hội thánh và anh em trong Chúa yêu thương nhiều lắm. Mỗi tuần, cả gia đình dành tối thứ sáu trao đổi, kể chuyện và cầu nguyện cùng nhau qua điện thoại. Một lần nọ, người cha gặp tai nạn xây xát cả người. Ông bà không định báo tin vì nghĩ là không có gì đáng lo. Nhưng bạn hữu thông tin đến cậu. Cậu buồn quá gọi về cho cha mẹ. Sao giấu con chuyện này? Giấu như thế khiến con càng lo lắng nhiều hơn. Thêm nữa là con dễ nghĩ là cha mẹ không cho con quyền tham dự vào những việc của gia đình là con buồn lắm đấy. Người cha ôn tồn trả lời. Ừ, thì mai mốt không giấu nữa. Chẳng qua cha nghĩ là không quan trọng thôi, chứ con luôn quan trọng trong lòng cha mẹ, trong gia đình của chúng ta. Thế nên, nơi chốn yêu thương cần được tin cậy vun đắp mỗi ngày, để dưới mái gia đình yêu thương, mỗi thành viên đều có thể tự hào về nơi đó, đi đâu cũng muốn mau về. Đừng vì lợi riêng, đừng vì những tham muốn mà bỏ qua nơi chốn phước hạnh Chúa ban cho mình. Hoặc nếu vì lý do nào đó, mái gia đình đang có chưa phải là nơi phước hạnh, thì chúng ta, những người đang trải nghiệm phước hạnh Chúa ban, hãy chuyên tâm bày tỏ tình thương yêu để miếng nơi đó nên nơi hạnh phúc, rồi mọi người có thể chung vui cùng nhau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Thời gian trôi qua đi, con khôn lớn xóm xa nơi gia đình mình. Nhiều khi con cô đơn một mình bước đi trong đêm khuya mệt nhoài, dùng lời khuyên cho con, nhờ lời Chúa giúp con đi luôn vững vàng. Tình mẹ cha luôn bao la, nguyện suốt đời con ghi ơn. Cầu xin Thiên Chúa giúp con yêu Ngài từng giây phút trong đời, và dạy con biết sống yêu thương gia đình Chúa ban cho. Cho mai sau con có nơi phương trời nào, lòng mãi khắc ghi mẹ cha luôn yêu con, từng đêm nguyện cầu với Chúa đi cùng con. Rồi thời gian trôi đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình, lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương ngập tràn. Từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên con hàng ngày, trong cuộc đời con ghi ơn tình yêu mẹ cha bao la. Chúa ban cho.